Chúa một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng cha Kim Xe.
Cha Kim Xe, con rất vui mừng và hãnh diện vì cha đã dành thời gian đến với đại hội của chúng con. Ngày hôm nay, năm nay, chủ đề năm nay hãy lắng nghe. Con cũng xin cha giúp chúng con làm cách nào chúng con nghe không những bằng hai tay đôi tay mà chúng con bằng nghe cả trái tim. Con xin cảm ơn cha.
Cảm ơn cha. Con xin bắt đầu nghe. Chúng ta. Con mời mọi người chúng ta nếu cần thì hãy nhắm mắt lại. Chúng ta nhớ lại một chút từ hôm qua khi chúng ta bắt đầu đại hội, chúng ta đã trải nghiệm những gì, chúng ta đã làm những gì từ khai mạc, rồi sau đó nghe cha Phán chia sẻ những cuộc gặp gỡ tay bắt mặt mừng, những gương mặt thân quen, những nụ cười. Chúng ta biết đó là ân sủng. Chúng ta nghe các em hát, chúng ta cảm thấy thế nào? Chúng ta có cảm thấy mình được khích lệ không? Đó là ân sủng. Rồi chúng ta đối diện với cái chật hẹp của cái không gian sống, của cái sự thiếu tiện nghi ở nơi đây, chúng ta đã phản ứng như thế nào? Từ khó chịu hay là chấp nhận rồi vui vẻ? Đó là những chuyển động của ân sủng. Rồi chúng ta có được một buổi sáng đẹp, mát, với ly cà phê, với ổ bánh mì, đơn giản, nhưng chứa đầy sự phục vụ của anh chị em khác. Đó là ân sủng. Trong 20 giây còn lại, con xin các bác, anh chị em dâng một lời cầu nguyện nhỏ vì biết bao nhiêu hồng ân mà chúng ta đã nhận trong gần 24 giờ qua. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ấy, vị vua trẻ Salomon cầu nguyện với Chúa rằng: Lạy Chúa, chính Chúa đã đặt con lên ngôi kế vị vua David, thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. Con là ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết cũng không đếm nổi. Lạy Chúa, xin ban cho tôi tớ Chúa đây một trái tim biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? Chúa hài lòng vì vua Salomon đã xin điều đó, nên Ngài nói với ông: Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng xin cho được tài phân biệt để xét xử, thì này ta sẽ làm theo như lời ngươi ta sẽ ban cho ngươi một trái tim khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bì kịp. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Vâng, con kính chào quý cha, quý thầy, các sơ và toàn thể anh chị em. Hôm nay con được mời đến để trình bày một chút về đề tài hãy lắng nghe như chủ đề của đại hội. Trước hết con xin được nói một chút về mình. Có lẽ đối với nhiều một số anh chị em ở đây thì con không phải là gương mặt lạ, bởi vì ở đây thật ra thì hôm nay đến đây mặc dù được mang tiếng là cả khách, nhưng mà con thấy con như trở về nhà, bởi vì thực sự thì con đã gắn bó với nước nước này đã 7 năm rồi. Chỉ tiếc là khi mà 7 năm thì cho đến khi mà về Việt Nam rồi thì mới được mời qua để quay trở lại, trở nên người nhà, bởi vì con đã có dịp để làm quen với các anh chị em ở Frankfurt, ở Hamburg, Berlin, Leipzig và dĩ nhiên là München. Nhưng mà rồi sau đó thì cũng được cái cơ hội để gặp anh chị em ở khắp nơi khác. Cho nên bài trình bày của con sáng nay một phần nào đó cũng là cái quà tặng hay là cái đúc kết của những năm ở làm việc sống và nhất là thi hành cái tác vụ linh mục ở Đức này. Nó là những năm tháng con làm việc ở Âu Châu, nhất là trong các khóa tĩnh tâm dành cho người lớn. Một số anh chị em trong phong trào linh thao đã có dịp gặp gỡ anh em đồng tên chúng con, hoặc là những cái dịp đồng hành với các anh các em thanh thiếu niên ở München, ở bên Mỹ hoặc là ở bên Pháp thăm viếng các gia đình anh chị em. Có lẽ đó cũng là một trong những cái nơi mà con được lắng nghe nhiều nhất. Vì thế cái bài thuyết trình của con chiều nay, sáng nay, nó không chỉ là tất cả những cái tâm tình của riêng con, cái tri thức của con, nhưng đúng hơn thì nó là tất cả những gì con đã nghe từ trong những dịp gặp gỡ với anh chị em ở đây, ở đó, trong những dịp này, những dịp khác, ở Pháp, ở Mỹ, ở Đan Mạch hay là ở Na Uy. Và dĩ nhiên với tư cách là khi ban liên đoàn mời con để chia sẻ với anh chị em thì nó cũng là một chút cái tinh thần của dòng tên mà chúng ta đang cố gắng để có thể làm quen một chút. Nhất là đối với dòng tên thì một trong những cái món đặc sản của dòng tên đó là cái sự biện phân, cái việc lắng nghe để đi tới sự nhận định ở trong đời sống. Vì vậy chủ đề của hôm nay, lắng nghe, đối với con nó không gì khác hơn là chúng ta biết được rằng việc lắng nghe nó không chỉ là một cái việc chúng ta có cái lỗ tai, chúng ta nhận được âm thanh, nhưng nó là một cái kinh nghiệm thiêng liêng. Egal nó là cái điều gì thì nó luôn luôn có một chiều kích thiêng liêng, và việc lắng nghe trên hết là một hành vi của đức tin. Chúng ta nhớ lại ở chương một của sách Sáng Thế, Thiên Chúa làm gì ạ? Thiên Chúa phán, có nghĩa là tất cả những sự vật, tất cả những gì chúng ta hiểu được, tất cả những gì được hình thành đến từ cái việc lắng nghe sứ điệp của Thiên Chúa. Và vì vậy cái điều đầu tiên mà chúng ta nói sáng nay, cái hành vi nghe nó là một hành vi của niềm tin. Nhưng mà chúng ta thấy trong các giác quan, lỗ tai là cái cơ quan vị động nhiều nhất, thính giác là cái cơ quan vị động nhiều nhất, trừ khi dĩ nhiên chúng ta phải có một cái sự trợ giúp là lấy cái octopus chúng ta nhét vào, thì lúc đó chúng ta mới không có nghe tiếng ngáy của người hàng xóm tối hôm qua, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy nếu chúng ta không muốn nhìn, chúng ta nhắm mắt lại, Chúng ta không muốn nói, chúng ta ngậm miệng lại. Hay là chúng ta không có muốn ném nó, chúng ta không cho vào miệng. Nhưng mà lỗ tai là nó phải liên tục, nó phải liên tục để nó đón nhận. Và vì thế, thính giác là một cái cơ quan mà nó phải sống, một cái sự thụ động liên tục ở trong cái cơ thể của chúng ta và trong con người của chúng ta. Vì vậy, chúng ta khi chúng ta di chuyển thì toàn bộ cái cơ quan thính giác của chúng ta cũng di chuyển theo. Vậy thì ở đây dĩ nhiên con không nói tới chuyện nghe bình thường. Con không phải là nhà sinh vật học cơ thể người, con cũng không phải là tâm lý giác quan. Nhưng mà như con đã nói, đầu tiên nếu chúng ta nhìn nhận với nhau rằng nghe là một hành vi của đức tin, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đón nhận tất cả những sứ điệp của Chúa trên một cái cơ sở là bối cảnh, là những cái điều mà chúng ta phải sống ở trong đời thường. Nói một cách đơn giản, chúng ta luôn luôn hãy nghe lời Chúa 24/24, nghe qua tất cả những gì chúng ta đang sống trong ngày sống. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói tới những bối cảnh. Những bối cảnh mà ở nơi đó chúng ta lắng nghe. Chúng ta lắng nghe những bối cảnh chúng ta đang ở trong cái giai đoạn nào. Thứ nhất là bối cảnh xã hội và bối cảnh giáo hội. Chưa bao giờ chúng ta đang chịu thử thách rất nhiều. Chúng ta nếu mà ông bà anh chị em, dĩ nhiên là chúng ta cái bài trình bày của con nó hơi một chút trường óc một chút, bởi vì con là cha giáo cho nên thôi chịu khó vậy. Bối cảnh xã hội, không biết ông bà anh chị em đã nghe nói, chúng ta đang tiến vào một xã hội được gọi là một xã hội hậu tri thức. Một xã hội hậu tri thức là gì? Một xã hội hậu tri thức là một xã hội ở nơi đó tất cả những dịch chuyển của sự hiểu biết nó được chuyển tải qua các mạng truyền thông, và đồng thời chính tất cả những cái sự chuyển tải lưu chuyển của Internet và cái xã hội đó nó tạo nên một cái phản ứng ở trong lòng của xã hội, khiến cho người ta có một cái khủng hoảng về sự thật. Chúng ta vẫn nghe nói ở trên đài, ở trên tháp sao, hay là ở trong báo, hay là vân vân, chúng ta gọi là fake news, chúng ta tạm gọi là như vậy. Cho nên chúng ta về bối cảnh xã hội, việc lắng nghe ngày hôm nay để nói cái gì là đúng đang bị về mặt bối cảnh xã hội, chúng ta đang bị đối diện với một xã hội được gọi là một xã hội hậu tri thức. Rồi đó là một xã hội mà chúng ta gọi là có một cái chữ hồi nãy con nói với cha Lê Phan, con không biết phải nói với các bác, nhất là những bác 70-80 tuổi ở đây, cái gọi là digitalization, cái xã hội điện toán hóa là như thế nào. Thật ra thì chúng ta thấy bây giờ cái tỷ lệ các cái máy mà chúng ta đeo vào người rất là nhiều, chúng ta trở thành một cái sinh vật mà ở nơi đó chúng ta đang từ từ được điện toán hóa. Chúng ta thấy dĩ nhiên cái điện toán đầu tiên là cái handy của chúng ta, cái điện thoại. Ngày xưa khi con còn nhỏ thì chúng ta chỉ có một cái Walkman nhỏ nhỏ kẹp ở đây để nghe, gắn cái băng cassette vô để nghe. Nhưng bây giờ nó có một cái đeo ở đây, nó đi ra ngoài đường, thậm chí từ cái thế hệ có dây chuyển sang không dây đó. Rồi từ cái thế hệ ngày đầu tiên khi mà có handy thì chỉ có một cái thôi là oi lắm rồi. Bây giờ thử hỏi con cái này, có khi chúng ta đây nữa, chúng ta có tới hai cái, một cái túi trái, một cái túi ở bên phải. Rồi sau đó thì ngày xưa cái đồng hồ Omega của chúng ta là quý rồi, thì bây giờ nó đã ra một cái thế hệ smartwatch. Và như thế chúng ta sẽ hiểu được rằng chúng ta đang ôm vào trong đó rất nhiều máy móc, và từ từ thế hệ của những máy móc đang gần như đi vào, con không nói là xâm lăng bởi vì con không muốn nhìn nó như là một điều tiêu cực, nhưng chúng ta thấy như vậy cái việc lắng nghe ở trong bối cảnh của xã hội, một xã hội hậu tri thức và một xã hội điện toán hóa, nó làm cho cái khả năng sống tất cả những cảm xúc từ cái con người của chúng ta, và đặc biệt cái khả năng lắng nghe của chúng ta, trở nên một điều hết sức có vấn đề. Đó là cái điều bối cảnh xã hội. Cái bối cảnh thứ hai mà con gọi là bối cảnh nhân học. Nghe cái chữ nhân học thì đừng có sợ, nhân là người thôi. Thật ra là nó là nhân khẩu học. Đó là sự khác biệt giữa các thế hệ. Ở đây con đứng trước một cử tọa chủ yếu là người lớn, bởi vì các em thì đang sinh hoạt với cả tháng. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy ở đây có rất nhiều thế hệ trong gia đình của chúng ta, và chúng ta có thể nhìn thấy được các thế hệ đấy khác nhau như thế nào. Nếu anh chị em, ví dụ như các bác 70-80 ở đây, chúng ta được gọi là thế hệ hậu chiến. Các bác, ví dụ như các bác lớn tuổi thế hệ là những người sinh ra sau cái chiến tranh Đông Dương tại Việt Nam, hoặc là sinh ra sau Thế chiến thứ hai ở Âu Châu. Đó là những người, những Opa Oma của chúng ta ngồi ở đây. Nhưng mà rồi sau đó nó có một cái thế hệ tiếp theo, nó là cái thế hệ 7X, tức là thế hệ của con. Cái thế hệ đó liên quan tới cộng đoàn của chúng ta. Những thế hệ đó sinh tại Việt Nam, di chuyển sang cùng với gia đình, tức là cái thế hệ đầu tiên, thế hệ di cư sang nước này. Nó là một cái thế hệ khác. Phần lớn sinh tại Việt Nam nên có một cái sự gắn bó nào đó. Rồi trong khi cái thế hệ bố mẹ thì hoàn toàn là người Việt sống ở một cái nước ở bên ngoài. Trong khi cái thế hệ 7X, những anh chị bây giờ có những người, còn những anh chị em khoảng 45-50 tuổi ở trong thế hệ đó. Rồi sau đó chúng ta thấy xuất hiện cái thế hệ gọi là 9X, tức là những đứa khoảng 30 tuổi. Đây là một cái thế hệ nó đã bắt đầu lập gia đình và có con nhỏ, tức là tương đối ổn định. Sau đó chúng ta có một cái thế hệ nó sinh từ năm 2000, nó gọi là the millennials. Millennial là 2000, không biết có nghe cái chữ đấy bao giờ chưa. Đó là những đứa bé sinh ra sau năm 2000, tức là năm nay nó khoảng 17, 18, 19 tuổi, thì nó hoàn toàn khác với cái thế hệ đó. Và những đứa sinh sau 2015, tức là bây giờ chỉ chừng 4-5 tuổi thôi, nó được gọi là một cái thế hệ digital natives, sinh ra là ở trong điện toán rồi. Nếu chúng ta chỉ có nhìn về con cái hoặc là cháu của chúng ta sẽ thấy 4 tuổi đã có thể chơi được video game mà chưa có biết, chưa có đi học, nhưng mà biết tắt mở và biết chơi tất cả, bởi vì chúng là cái thế hệ được gọi là những dân sinh ra mà đã ở trong điện toán rồi. Như vậy chúng ta sẽ thấy trong cộng đồng của chúng ta, trong cái bối cảnh của cộng đoàn của chúng ta, nó đã có một cái sự khác biệt rất là lớn. Cái sự khác biệt của cái thế hệ hậu chiến và di dân, cái thế hệ của một dân ở Việt Nam và một dân ở nước ngoài, một nửa hội nhập, nửa vẫn còn gìn giữ. Rồi sau đó một cái thế hệ đức hơn, và cuối cùng những cái thế hệ cuối cùng sau này, nó cũng chẳng đức, nó cũng chẳng Việt, mà nó là điện toán. Cho nên chúng ta sẽ thấy, nếu chúng ta nhìn lại ở trong bối cảnh của cộng đoàn của chúng ta, của xã hội và của giáo hội chúng ta đang sống, thì chúng ta biết được rằng cái việc lắng nghe nó trở thành một điều hết sức quan trọng ngày hôm nay. Sau đó còn có những cái bối cảnh rất cụ thể của cộng đoàn chúng ta. Ví dụ, có một chuyện con nghe có một anh chị nào đó: cha ơi, cha có cách nào nói với tụi nhỏ chứ nó không đi lễ nữa. Hoặc là con hết cách nói rồi, con giao phó cho cha, các cha nói với nó, chứ còn tụi con không có biết nói được, nên chỉ có cha mới giúp tụi nó. Hoặc là một bác khác thì nói: con bây giờ già rồi, Opa Oma nên không có quyền gì trên các cháu cả, cho nên cái chuyện nó đi lễ hay không là do ba má nó, mà bây giờ ba má nó không lo được thì con cũng không làm gì được. Không biết chúng ta đã có bao giờ có cái trải nghiệm này chưa? Con nghĩ là có. Con nghĩ là có. Ngày hôm qua khi chúng ta vui bởi vì các em ở đây hát hay, nó có một cái buổi cầu nguyện rất là hấp dẫn, rất là sinh động. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng cái số này là cái số ở lại. Cái số ở lại với chúng ta, cái số mà nó còn cảm thấy ở nơi đó đức tin và tất cả những sinh hoạt đức tin là có ý nghĩa. Nhưng mà con biết chắc chắn rằng đằng sau ở trong từng gia đình của chúng ta còn một cái số rất lớn, nó đã không đến đây nữa, nó đã không đến các nhà thờ ở München, ở Berlin, ở Frankfurt hay là ở Leipzig nữa. Cho nên chúng ta phải biết được rằng như vậy chúng ta có trách nhiệm một đàng đi gìn giữ tất cả các em đang ở với chúng ta, nhưng chúng ta phải biết được là chúng ta đang trải nghiệm một cái sự bất lực nào đó trong cái việc gìn giữ và lưu truyền đức tin cho các cái thế hệ tiếp theo. Cái thế hệ mà con vừa nói, cái thế hệ bây giờ, nó là cái thế hệ của điện toán, thế hệ của những cái mối quan tâm toàn cầu, chứ nó không còn chỉ là những vấn đề của giáo lý, của cộng đồng, của một nhóm người, của một cái nền văn hóa đặc thù mà thôi. Đó sẽ là một cái vấn đề rất lớn đối với chúng ta. Làm thế nào để nói cho con cái của chúng ta về đức tin Kitô giáo nhận được từ cha ông, nhận được từ cái tâm hồn người Việt, và nhất là gìn giữ cái điều đó trong cái bối cảnh của một xã hội như nước Đức, dân chủ, tự do và thậm chí duy thế tục. Đó là một cái điều mà chúng ta phải thành thật, phải thành thật. Chúng ta trải nghiệm một cái sự bất lực, dĩ nhiên không phải là tất cả, nhưng chúng ta biết được rằng làm thế nào để lắng nghe chuyển động của Chúa Thánh Thần ở trong trái tim của những con cháu của chúng ta, những đứa vốn không đi nhà thờ nữa, để chúng ta nói làm thế nào để tôi có thể nói về Chúa, tôi có thể nói về đức tin cho những đứa ấy. Cho nên con nghĩ cái đó là mỗi bậc tâm của các opa oma ở đây cũng như các cha mẹ ở đây như vậy. Dĩ nhiên con đã gặp tất cả những cái phản ứng khác nhau. Có cha mẹ thì buông xuôi, thôi nó lớn rồi, nó lớn rồi kệ nó thôi, biết làm sao được. Thì có những cha mẹ kệ tùy, lớn rồi. Có những cha mẹ khác thì đương đầu căng thẳng, tạo nên những cái căng thẳng trong gia đình quanh cái chuyện giữa đạo. Có những cha mẹ thì vì biết được rằng mình phải bảo vệ con mình bằng mọi cách, làm thế nào để thuyết phục nó đi nhà thờ, khiến cho cha mẹ căng thẳng với con cái. Đó là cái tình huống thứ hai. Rồi có những cha mẹ quay ra tự trách mình, nói con vẫn chưa làm đủ cho nên bây giờ nó không đi lễ nữa, hoặc là nó không giữ đức tin. Chúng ta có thể biến tất cả những cái hoàn cảnh đó thành những cái câu chuyện khác nhau như vậy, những phản ứng khác nhau như vậy. Nhưng mà bây giờ con mời cộng đoàn chúng ta đi tiếp trong một cái bối cảnh mới lớn hơn một chút xíu. Tại sao có một cái sự kiện như vậy? Đó là cái thế hệ con cháu của chúng ta không có quan tâm tới vấn đề tôn giáo nữa. Trước hết như con đã nói, nó là sự khác biệt giữa các thế hệ 7X, 8X, Millennial và Digital Natives. Nhưng mà sau đó là nó là có một cái sự khác biệt mà con gọi là về căn tính thuật chuyển. Đừng có sợ cái chữ đó. Cái sự khác biệt về căn tính thuật chuyển là cái gì? Khi các bác đi sang đây là những người truyền nhân tị nạn, di cư người Bắc vào, rồi sau đó phải chạy khỏi Việt Nam năm 75 với tất cả những vết thương. Cho nên khi chúng ta sang đây, cái mơ ước của chúng ta là gì? Mơ ước của chúng ta là có một việc làm ổn định, có một gia đình bình thường, có thể sống được mà không phiền hà. Và vì thế, cái đó là cái lý tưởng của thế hệ di dân. Chúng ta muốn trao cho con cái của chúng ta những giá trị như vậy. Bởi vì chúng ta lớn lên và chúng ta phải chiến đấu rất nhiều để có thể overleven, để chúng ta có thể sống còn trước những cái bất bên của thời cuộc, của những chiến tranh. Cho nên chúng ta muốn con của chúng ta lấy người Việt để duy trì văn hóa. Chúng ta muốn con của chúng ta có một cái nghề ổn định. Chúng ta muốn cho con cái của chúng ta có được Abitur, chứ không phải là Berufsschule, Bởi vì abitur dù sao thì nó vẫn đưa chúng ta, con cái của chúng ta vào studium để có được một cái địa vị tốt hơn. Và đó là những giá trị mà chúng ta muốn trao cho thế hệ tiếp theo. Nhưng mà sau đó, cái thế hệ 8X, 9X, 2000 đó, nó lớn lên ở trong một cái bối cảnh hoàn toàn khác. Nó thất nghiệp thì nó sẽ có lương thất nghiệp. Nếu nó gây gỗ với con bạn gái của nó thì nó bỏ thôi. Rồi sau đó thì ví dụ thất nghiệp thì dài được thì ông chúa luôn xong. Cho nên tất cả những cái bảo đảm xã hội và cái thế hệ con cháu của chúng ta nó lớn lên ở trong một cái môi trường mà những cái sĩ trà hai của xã hội nó kèm cặp tất cả các thế hệ đó, khiến cho cái cảm giác để phải chiến đấu để yên và ly về nó đâu có đâu. Cho nên cái căn tính thuật chuyện nó nằm ở chỗ đó, cho mỗi một cái thế hệ mang lấy ở trong đầu một cái lý tưởng khác nhau. Và bởi vì đồng sàng nhưng dị mộng cho nên nó mới có chuyện. Rồi cái thứ hai nữa là sự khác biệt về cái gọi là tâm thức hiện sinh. Tâm thức hiện sinh là cái gì? Nó là một cái nhìn về thế giới. Tất cả các bác ở đây con biết chắc chắn là những người mộ đạo, cho nên chúng ta được lớn lên ở trong một cái nhìn về thế giới theo cái kiểu này. Vừa tiên có một Thiên Chúa đấng tạo thành muôn vật, rồi sau đó ơn cứu độ đi ngang qua Đức Giêsu Kitô, rồi sau đó được lan tràn qua giáo hội, được giữ gìn bởi cộng đồng, vân vân và vân vân. Và để thế nào để cái giáo hội này được vận hành thì có một cái cơ quan trung ương, nó được điều hành bởi tất cả những văn phòng. Nó là một cái nhìn phẩm trần. Cái nhìn phẩm trần nó còn chui vào trong cả lời ăn tiếng nói, kính thưa cha trước, kính thưa thầy tiếp theo, kính thưa sơ, rồi mới tới. Chúng ta đang ở trong một cái tâm thức phẩm trần. Và chúng ta ở trong một cái tâm thức phẩm trần cả về thế giới. Nhưng mà cái thế hệ con cái của chúng ta, nó không ở trong một cái thế hệ, trong một cái nhìn, một cái tâm thức như vậy nữa. Cho bằng nó là như thế này. Nó không có một cái trung tâm hay là một cái đầu não, nhưng nó là một cái mối liên kết giữa các đầu với nhau. Cho con hỏi một câu, ở trong đây các bác ai có Facebook, giơ tay lên được con. Thấy chưa? Chưa đầy 10% cộng đoàn. Các anh chị chúng ta sẽ thấy, nhưng mà nếu chúng ta hỏi đứa cháu của chúng ta, con có Facebook không? Có Instagram có. Thậm chí nó lên mạng, nó có rất nhiều. Và vì thế có khi ở trên Facebook nó có cái nickname là Good Girl, rồi sau đó ở trên Instagram là Bad Boy, nhưng mà nó cùng người à. Chúng ta sẽ thấy được đó là cái tâm thức của thế hệ con cháu của chúng ta. Hiện giờ con chú tâm rất là nhiều trong cái việc phân tích, nhưng như con nói, cái sự khác biệt về thế hệ, sự khác biệt về tâm thức, về thế giới, sự khác biệt về những lý tưởng. Cho nên chúng ta phải thể hiểu được rằng một đàn chúng ta có trách nhiệm để làm thế nào lắng nghe con cháu. Nhưng mà tới đây thì chúng ta ít nhiều phải hiểu được rằng nó có một cái sự khác biệt không thể chuyển đổi, mà chúng ta buộc lòng phải lắng nghe cái sự khác biệt ấy để đi tìm cái cách đối thoại thôi. Con nhắc lại một lần nữa, cái sự khác biệt về bối cảnh, sự khác biệt về thế hệ, sự khác biệt về tư duy, nó buộc chúng ta phải thay đổi cách nhìn. Chúng ta không thể áp đặt được nữa. Bởi vì cái việc áp đặt nó trở nên không chạy được, là bởi vì tất cả những cái khác biệt như con vừa kể. Như vậy, cái điều mà con đề nghị trước hết, làm thế nào để đối thoại. Đối thoại có nghĩa là hãy nghe trước rồi phản ứng sau. Như vậy, con đi vào bước đầu tiên của cái bài chia sẻ của con là như vậy. Đối thoại bắt đầu bằng việc lắng nghe. Bởi vì chúng ta không có chọn lựa nào khác nếu mà nó cứng là như vậy. Tài liệu mà con đã trình bày ở đây chủ yếu chúng ta biết, như hôm qua Bác Tuấn có nói là năm vừa rồi 2018 có một cái công thư sau hậu thượng hội đồng thế giới có một cái tựa rất đẹp, Christus Vivit, Đức Kitô sống động. Và đây là một cái tài liệu của một đức giáo hoàng, tức là một tài liệu chính thức nhưng được viết bằng một ngôn ngữ rất trẻ, thậm chí có cả những tiếng lóng, thậm chí có cả những cách dùng của người con biết rồi. Nếu mà cái bản phát hành bằng tiếng Latin thì dịch những tiếng lóng như thế nào thì con không biết, nhưng mà nó là một cái tác phẩm rất đẹp. Công việc của con thật ra ngày hôm nay là lấy một số điểm căn bản ở đây để chia sẻ cho các bác, nhưng điều mà nó không dài mà nó rất là dễ đọc thì con ao ước rằng nếu có dịp trong các cộng đoàn để đọc với nhau từng chương một từng ấy, để thấy được cái nhìn của giáo hội, cái nhìn của giáo hội. Và xin nói ngay, cái tài liệu này nó đi trước chúng ta nhiều lắm rồi đó. Cái nhìn của Đức Giáo Hoàng đi trước cái nhìn của cộng đồng Việt Nam và Đại Đức nhiều lắm rồi đó. Con nói vậy hơi buồn, nhưng mà phải sự nhận là như vậy. Thế giới đã đi xa hơn chúng ta một chút, cho nên hãy bắt kịp cái công thức này ở trong một số vấn đề của cộng đồng. Con sẽ có 2 giờ trình bày bây giờ, con đã được 45 phút, sau đó buổi chiều chúng ta sẽ có một số sinh hoạt khác. Bây giờ thôi, để giải trí, bây giờ mời các bác chúng ta hãy nghe, hãy lắng nghe. Bây giờ con sẽ cho các bác nghe một cái âm thanh, rồi các bác dĩ nhiên là chỉ nghe tiếng thôi thì tưởng tượng con nói là cái tiếng gì, rồi sau đó con sẽ hỏi các bác con nghe được cái gì. Cái ví dụ đầu tiên thì rất là dễ. Tiếng gì ạ? Đúng, đơn giản, dĩ nhiên là dễ nhận ra được. Nhưng mà cái xe lửa này nó có cái gì đặc biệt? Đúng rồi, nó là một cái xe lửa nhưng mà nó đến gần. Rồi sau đó nó sao ạ? Nó đi xa, đúng rồi. Nhưng mà còn một cái tiếng có nghe được không ạ? Là có một cái toa trống. Nó kia chút xíu thôi. Không nghe được, chỉ nghe được là nó chạy tới, nó chạy lui rồi. Ok, bây giờ bài tập số 2. Cái bài tập này nó là một cái phim, phim ngắn thôi, một phút thôi. Chỉ như bây giờ các bác sẽ không có nghe hình. Nó là một câu chuyện, nó là một phim hoạt hình. Bây giờ các bác chỉ được phép nghe thôi. Cho nên hãy để ý coi trong cái dàn âm thanh đó thì nghe được những nhân vật gì. Rồi sau đó cứ tưởng tượng. Bây giờ vấn đề là phải tưởng tượng ra coi trong cái câu chuyện đó nó là cái câu chuyện gì, rồi đáp án dĩ nhiên sau đó chúng ta sẽ xem. Các bạn nghe được cái gì? Chị nghe được cái gì? Thế chị có phản ứng gì? Chị tưởng tượng ra xong cái giả âm thanh nó cái chuyện gì?
Con nghe, con không biết cái phim này là gì, nhưng mà con nghe là một giống như một con mèo, con chó gì nó chụp cái con ruồi, con muỗi. Dạ, nhưng mà nó rất là khó chịu, cái tiếng kêu vo ve đó mà nó khó chịu, nó cứ chụp hoài và chụp không được, cứ ruồi muỗi nó bay như vậy thì nó chụp lọt tất cả bể cái gì đó, bể chai nước, cái chai gì đó nhỉ, để lọt hai ba cái.
Có một chuyện rất là hào hứng, không biết chị tưởng tượng ra được cái gì.
Con nghe được cái âm thanh là một con ruồi tây, con ruồi to nó bay ở trong không gian nhỏ, và có một cái con mèo nó đang rình cái, nó đang quấn chung cái con mèo đó, rồi nó loạn xoạn ở dưới đất những cái chai lọ, để nó bực mình vì cái con ruồi đó.
Bây giờ chúng ta sẽ nghe đáp án bằng cách xem lên trên màn hình nhé. Đó là con cóc chứ không phải là con mèo. Câu chuyện đó là đơn giản giữa hai thế hệ của con cóc, con ếch. Con ếch mẹ thì có kinh nghiệm rồi. Con ếch con thì háu thắng, ham vui, hiếu kỳ. Cho nên thấy con mồi thì phóng đi, phiêu lưu, và cuối cùng thì không có lường trước được cái nguy cơ, cho nên cuối cùng đã sa vào là bị nhốt luôn ở trong cái chai. Trong khi con mẹ thì hiếu lắm, chỉ cần nó đi tới gần đúng cái lưỡi của mình là cái phốc là đủ rồi. Cho nên nó là cái câu chuyện của hai thế hệ. Dĩ nhiên là các chị, một số chị đã nói được ít ra là cái nhân tố con ruồi và cái chai là được rồi. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng việc lắng nghe nó đòi hỏi một chút nào đó cái óc tưởng tượng của chúng ta, và sau đó nó có những cái yếu tố tiềm ẩn mà chúng ta cần phải để ý. Con lấy một ví dụ, ngày xưa khi con đồng hành với một em đệ tử ở trong dòng, không, hai chuyện này kể chuyện như thế này. Một cái cô bé giáo linh thiêng, lúc đó con làm thầy sứ, thì thầy sứ có nghĩa là phụ trách trường giáo lý. Em này là một người rất là năng động, có rất nhiều sáng kiến. Nhưng mà thế mà thầy sứ đề nghị hay làm cái gì là nó trống. Nó trống, rồi bắt đầu nó đi gom, nó đi kiếm, gọi như là đồng minh, để nó liên minh, để nó chống thầy sứ. Và sau đó thì nếu mà nó tìm được vài người, ví dụ xong, nó không làm cho cái câu chuyện, cho cái công việc của con bị bể, nhưng mà nó quậy, nó thích quậy. Chắc chắn là nếu mà ai làm nhiệm vụ thì những cái yếu tố gọi là gây rối thì lúc nào cũng có cả. Rồi thậm chí là cứ hết tập này sang tập khác. Rồi có một lúc đó thì căng thẳng quá, thì con mới nói là thầy chịu hết nổi rồi, thầy cảm thấy bị thương tổn, bởi vì thầy không hiểu được tại sao em ghét thầy đến như vậy. Thế rồi sau đó nó nhắn tin, nó thầm, nó nói là nó nói chuyện. Thì hôm đó thì mình nói, thật ra mình thấy mình cũng không có làm gì lỗi, nó cũng không phải là người quá tệ, nhưng tại sao nó có một cái gì đó nó trục trặc. Thế là mình suy nghĩ, mình mới quyết định mình hỏi chuyện gia đình. Thì khi mà bắt đầu hỏi chuyện gia đình, chứ không phải là phân tích lý lẽ của cái chuyện thầy xứ và những công việc của trường giáo lý mà làm chung nữa, để ai có lý hay không có lý nữa, thì cuối cùng là giống như mình nhấn đúng cái nút thì nó trào ra. Thì hóa ra trong cái gia đình đó, năm chị em gái, nó là đứa xấu nhất, và nó là đứa không được thương ba nó không thương nó. Cho nên trong năm chị em gái đó, nó phải chiến đấu để có thể ở lại trong gia đình. Và nó nhận được so với các chị em khác, cái tình thương của cha ít hơn. Cho nên mình sau đó chỉ như mình không có chắc hoàn toàn, nên mình nghĩ nó mang cái vết thương đó, nó vào của cái người đàn ông như mình. Cho nên nó có những cái yếu tố mà chúng ta biết được rằng, thậm chí khi làm một vụ, dĩ nhiên các cha đều biết, chúng ta đón nhận những giáo dân của mình trong công việc, trong việc thờ tượng, trong việc làm việc chung. Nhưng mà chúng ta sẽ biết được rằng cái lắng nghe mà chúng ta cần làm cho nhau giữa mục tử và giáo dân, giữa cha mẹ và con cái, giữa những bạn bè trong một cộng đồng, nó có những cái yếu tố, nó nằm ở cái góc khuất của cuộc đời của chúng ta, mà đôi khi chúng ta biết được rằng chúng ta phải cưu mang nó từ từ, và nếu có cơ hội thì chúng ta có thể khám phá ra nó. Bây giờ con đi tiếp một cái điểm khác. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Con có 8 cái biểu tượng. Con muốn hỏi cộng đoàn coi trong 8 biểu tượng này chúng ta biết được những biểu tượng nào. Biểu tượng số 1, ai biết ạ? Giơ tay lên đừng còn. Chỉ có một người. Hai người. À, sơ cho biết đó là cái gì ạ? Đúng rồi, nó là Instagram. À, nó là Instagram. Cái biểu tượng thứ hai, có ai biết? Có ai biết nó là cái gì không? À, Snapchat, đúng rồi, Snapchat. Cái này chắc là nhiều người biết hơn nè. Cái này thì biết đúng không? Đúng rồi. Cái này thì thế hệ già biết hơn. Cái này. Cái này Twitter, à, cái thì biết rồi. Cái này thì dễ hơn nè. Facebook. Cái này ai biết ạ? Cái này là SoundCloud. Và cái này ai biết ạ? Spotify. Yeah. Còn cái này biết không? Netflix. Trong 8 cái biểu tượng đó, ai biết trên 4 cái giơ tay lên một con? Cho các sơ trẻ. Ai biết một cái giơ tay lên một con? Và nếu chúng ta hỏi rằng những đứa con của chúng ta 15, 16 hoặc là nhỏ hơn, nó biết hết ạ? Như vậy chúng ta sẽ nói được rằng chúng ta hiểu được thế giới của các em đến mức độ nào, cái thế giới của trên mạng của các em như thế nào. Nếu mà chúng ta không biết được một nửa của tất cả những cái app mà nó có ở trong handy, thì làm sao chúng ta có thể xâm nhập vào trong thế giới của nó được. Cho nên đó là một trong những điều mà con nghĩ chúng ta cần phải nói với nhau. Có lẽ chúng ta là cái thế hệ cần thay đổi, chứ không phải là nó. Chúng ta có đủ sức mạnh để chúng ta đi với tụi nó nữa hay không? Hay chúng ta, vì chúng ta đi không kịp với tụi nó, cho nên chúng ta đang kéo nó lại? Đó là một cái hình ảnh hơi nặng một chút, nhưng mà con nghĩ chẳng thà là nói thật hơn là chưa bao giờ nói. Ai viết câu này? Ai viết câu này? Có ai viết câu này không? À, có một chị viết.
Cô ấy 19 tuổi, cô ấy đã lên gặp Đức Giáo Hoàng và lên Quốc hội Âu Châu để nói về vấn đề cùng về môi trường, bây giờ để bảo vệ môi trường.
Rất là xuyên đẹp. Một cô bé 16 tuổi, năm nay 17 tuổi, người Thụy Điển, là một activist, một cái nhà hoạt động cho môi trường, đã phát biểu, và cái câu này thì là cái câu cổ mới nhất của nói: quý vị là những người có cái lá phiếu của Âu Châu, thì quý vị phải nghe để nói, để chọn lựa cho tương lai, cho thế hệ của chúng tôi. Và Greta Thunberg là một cái cô đã quyết định lập nên một cái phong trào, có nghe nói không ạ? Friday for Future, ngày thứ sáu, có nghĩa là tuổi học trò, không phải là sinh viên ạ. Sinh viên là những năm 60 mấy rồi, bây giờ nó là gymnasium phú lợi. Nó đã đi biểu tình, nó quyết định bỏ học để nó làm áp lực trên các nhà lập pháp để có thể quay trở lại đạt tới một cái mối đồng thuận về môi trường. Một cô bé 16 tuổi, có nghĩa là một đứa sinh năm 2003 thôi. Như thế chúng ta sẽ hiểu được rằng một đàn chúng ta đã nói cái thế hệ con cháu của chúng ta nó đang ở trong một cái thế giới khác với chúng ta, thì biết, nhưng mà đồng thời cái điều mà cô bé này nói, Greta Thunberg nói, hãy ra ngoài, hãy đi với chúng tôi và hãy đi với cái khả năng của quý vị để có thể bắt kịp cái nhịp của con cháu, của cái những cái thế hệ tương lai của quý vị. Cho nên cuối cùng thì như con vừa nói, điều mà chúng ta phải học trong cùng với Đức Giáo Hoàng là nói giáo hội cũng phải chạy. Giáo hội cũng phải chạy và chúng ta cũng phải chạy để chúng ta bắt kịp cái tiếng gọi, tất cả những cái mối quan tâm của thế hệ tương lai của chúng ta. Bởi vì chúng ta tin rằng ở đó có Chúa Thánh Thần. Ở đó nó không chỉ là những cái bốc đồng, những hiếu kỳ, những nguy cơ, nhưng nó còn là những tiềm năng của đức tin và là cơ hội cho việc loan báo tin mừng của giáo hội. Trong tác phẩm này có một cái câu Đức Giáo Hoàng nói cũng tương đối hơi bị nặng nặng về chúng ta đấy. Ngài nói ngày nay người lớn chúng ta có nguy cơ lập ra một danh sách những tai họa và những thiếu sót của tuổi trẻ trong thời đại của mình. Có nghĩa là tuổi này nó không biết làm gì, rồi là ăn ở thì bẩn thỉu, không có kỷ luật, không có ọt lùng, rồi là suốt ngày không biết giúp cha giúp mẹ, rồi sau đó là kêu hao làm việc nhà cũng không làm, rồi là lười biếng, rồi suốt ngày chỉ cắm đầu vào máy, rồi kêu đi lễ thì lấy cớ này cớ khác, rồi đòi hỏi phải có vẻ đẹp, rồi này kia vân 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 vân. Chúng ta có nguy cơ lập ra một danh sách những tai họa và những thiếu sót của tuổi trẻ trong thời đại mình. Nhưng mà nói cho nghe, cái thế hệ sau thì luôn luôn nhìn về thế hệ trước như vậy đó. Ngày xưa ông bà của mình cũng vậy thôi mà, đúng không? À, một số người có thể ca tụng chúng ta bởi chúng ta hầu như là chuyên gia trong việc tìm ra những điều tiêu cực và nguy hiểm. Nhưng việc thái độ ấy sẽ đưa ra một hậu quả gì? Trước hết, nó sẽ tạo ra những khoảng cách lớn hơn, ít gần gũi hơn và ít giúp đỡ nhau hơn. Cho nên, cái cuộc khoáng cải đầu tiên dành cho chúng ta, thế hệ của cha mẹ, thế hệ của ông bà, là hãy làm vơi đi cái khả năng phê bình cái thế hệ tương lai của chúng ta một chút. Bởi vì chỉ có giảm như vậy thì chúng ta mới gần được các em và mới có thể tiếp cận được thế giới của các em. Cái tài liệu này cho chúng ta một cái điều rất hay: trong mọi bước tôi thế nào cũng có một cái lỗ để để trôi qua. Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng nói rất là rõ, mà con nghĩ nó cũng là cái tinh thần mà chúng ta phải tu mang. Nếu hồi nãy lúc ban đầu con kể cho quý vị, cho các bác nghe rằng chúng ta đau buồn vì cái thế hệ một phần lớn những con cháu của chúng ta không còn quan tâm tới vấn đề tôn giáo, không còn đi lễ, không còn giữ đạo, không còn đi xưng tội, không còn giữ các bí tích, thì cái điều mà chúng ta có thể nói ngay và cái thái độ mà chúng ta có thể gìn giữ được ngay bây giờ là nói, cho dù gia đình của chúng ta trong cái trường hợp con này nó có bí tắc, thì ở đâu đó cũng có một cái lỗ, cho dù nó bé, có một cái lối mòn để chúng ta có thể xuyên qua được. Vì vậy, từ nay về sau, các cha ở Đức cũng như Âu Châu sẽ không phải nghe cái câu con hết cách rồi, nhưng mà nói con không còn nhiều cách, nhưng thế nào con cũng tìm được một cách. Thì đó mới là cái điều mà chúng ta cần cưu mang để chúng ta có thể đi với con cháu của chúng ta trong tương lai. Đó là nói như cái cách.
Quý đại hội thân mến, chúng ta đã nghe và cha đã chia sẻ với chúng ta một tiếng đồng hồ rồi, thì để cho cha một vài phút nghỉ ngơi thì chúng ta hát một bài nhé. Cái bài này cũng mọi người chúng ta biết hát, mình hát theo. Hai con thành làm con, đôi nhau thân nhau đứt rồi. Cha thành làm buồn ghê, gọi chung đêm mới mất cho. Hai con thành làm con, đôi thì có những đã phục rồi. Ôi đêm đau qua trời, thành làm ta khóc ra tơi bời. Đó là một cái chuyện khác biệt giữa thằng làm cha và thằng làm con. Chỉ có đùa thôi mà khác nhau đứt đôi xong thì khóc, rồi cái chuyện đó tiếp tục thì mọi người ta suy nghĩ tiếp. Rồi cái chuyện, cái bài hát tuy nó xưa rồi nhưng mà nó cũng để lại trong cái hình ảnh nào đó khác biệt giữa đời của các ông, các bà, rồi con cái của chúng ta nữa. Và từ đây con xin cha cũng tiếp tục chia sẻ với chúng con, và con nghĩ là trước hôm nay là thánh lễ vào lúc 11 giờ thì trước đó cha trao cho con nghỉ gì thời gian để chúng con chuẩn bị buổi sáng cha.
Con học được cái thuyết liệt tài của người Đức cho nên con vào. Chúng ta, một trong những điều mà chúng ta muốn nói với nhau, và đây cũng là cái cơ hội, bởi vì con cũng không còn nhiều cơ hội. Tại sao người trẻ không còn hứng thú và được tìm? Chúng ta biết được rằng ở Đức chúng bọn trẻ có một cái vũ khí rất là lợi hại, đó là Kirche Ausstreter. Dĩ nhiên nó là một cái hành động ra khỏi giáo hội hay là vân vân. Nhưng mà có lẽ cái vấn đề nó không chỉ là vì thuế, vấn đề không chỉ là muốn thoát khỏi cái uy quyền của cha mẹ, sáng thức dậy phải đi lễ, rồi sau đó phải đi học communion, et communion, phía mùng, rồi sau đó vân 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 vân. Cái chuyện nó bỏ nhà thờ, nó không đi dự lễ, hoặc là nó không còn quan tâm tới nhà thờ, nó không chỉ là cái chuyện nói chung tất cả những cái chuyện đó, nhưng phản ứng lại với chúng ta là cha mẹ, để ra khỏi cái vòng cương tỏa của chúng ta khi mà nó phải sống như thế 13-14 năm. Nó cũng không chỉ là cái vấn đề của cái việc là sau đó nó cảm thấy là giáo hội rút tiền của nó khi nó đi làm để nó bỏ đi. Chắc có lẽ đó nó chỉ là những cái biểu hiện ở bên ngoài. Chúng ta cần phải nhìn thấy lại một lần nữa. Nếu mà nói cho ngay tại sao người trẻ không còn được hấp dẫn với đức tin, thì cái câu hỏi cụ, nhưng mà nó không cụ tí nào, tiếp theo là tại sao giáo hội không còn là một cái nơi hấp dẫn đối với các em? Tại sao cái ngôn ngữ đức tin mà giáo hội vẫn đang giữ không còn hấp dẫn với chúng nó nữa? Đó là một cái điều mà một lần nữa con muốn nói. Đó là cái cơ hội của chúng ta. Cuối cùng không phải chỉ là vấn đề của cái sự phản kháng của những thế hệ sau này, nhưng cái sự phản kháng đó mở ra cho chúng ta một cái điều quan trọng hơn nhiều. Chúng ta với tư cách là những người lưu truyền và giữ và trao ban đức tin cho các thế hệ tiếp theo. Chúng ta nói, chúng ta có nói được sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu bằng cái ngôn ngữ của những thế hệ này hay không? Cho nên cuối cùng nếu mà con nói thì hóa ra cái điều mà chúng ta sẽ phải suy nghĩ là câu chuyện đức tin nó sẽ phải tiếp tục. Bởi vì một đằng chúng ta tin vào ân sủng của Thiên Chúa, nhưng cái ân sủng đó không làm cho chúng ta lười biếng. Nhưng chúng ta nói chúng ta phải học cái ngôn ngữ, cái ngữ pháp của trẻ em ngày hôm nay để chúng ta nói về đức tin cho các em. Và một trong những điều mà con chúng ta có thể đọc được ở đây, một cái nhận định của tài liệu nói về tại sao các em không thích đi nhà thờ, không thích lắng nghe bài giảng của các cha. It is immer das gleiche. Đấy là cái lý do của các em lúc nào cũng vậy thôi. Cho nên nếu đối với nhiều người trẻ, Thiên Chúa, tôn giáo và hội thánh dường như là những từ trống rỗng, thì các em lại rất nhạy cảm với khuôn mặt của Chúa Giêsu khi được trình bày một cách hấp dẫn và hiệu quả. Đó là lý do tại sao hội thánh không nên quá tập trung vào chính mình, nhưng trên hết phản ánh Chúa Giêsu Kitô. Điều này có nghĩa là khiêm tốn thừa nhận rằng có một số điều cần phải được thay đổi một cách cụ thể, và vì mục đích này, hội thánh cần lắng nghe và thậm chí lắng nghe cái phê bình của giới trẻ. Nghĩa là giáo hội cần phải thay đổi cái cách mà giáo hội đang nói với người trẻ về đức tin. Nếu đức khuôn mặt của Đức Giêsu luôn luôn là một cái điều mới, ngày hôm qua các em nó đã làm một cái gọi là presentation. Cái chữ presentation là bởi vì nó lấy lại cái trò chơi điện tử PlayStation, và sau đó tụi nó kể với nhau, tụi nó chia sẻ với nhau, tụi nó lắng nghe nhau, rồi tụi nó phát biểu, tụi nó ca hát với nhau. Nó không còn nhớ danh cha và con và thánh thần mở khóa, rồi sau đó là ông cha phải làm và để cho có bình an biến phép để đi về. Này, nếu chúng ta muốn giữ con cái của chúng ta thì xin lỗi, chúng ta phải qua cái đó đi. Chúng ta phải chấp nhận để nó ca hát, để nó có những cái sinh hoạt, và thậm chí để tất cả những vấn đề của cuộc sống đi vào ở trong đó. Chứ nó không chỉ là đọc những bản kinh của quá khứ. Dĩ nhiên các bác sẽ nói, nhưng đó là cái vốn của truyền thống của cha ông. Chúng ta phải làm thế nào để có thể điều tiết cái điều đó, ít là như vậy. Nhưng sau đó chúng ta sẽ nói, một, chúng ta phải thành thật để nói, chúng ta cần phải lắng nghe nhiều hơn. Cái cách mà giống như chúng ta nói, ghi thì dung lý là thích hình, nó làm gì thế nào để chúng ta có thể mít mắt hình. Nếu chúng ta tin được rằng Thánh Thần và gương mặt của Đức Kitô vẫn hấp dẫn, Đức Giêsu vẫn hấp dẫn với tụi nó, thì chúng ta mới có thể học được cái ngôn ngữ của tụi nó. Cho nên như con đã nói, trong tất cả vấn đề, kể cả cái bức tường, thì nó luôn luôn có một cái lỗ. Cho nên nếu chúng ta nói được rằng người trẻ hôm nay ít quan tâm tới vấn đề của đức tin, thì gương mặt của Đức Kitô, cái gương mặt biến hóa của Đức Kitô trong lòng thế giới với những vấn đề toàn cầu, với những vấn đề của người trẻ, nếu chúng ta có thể đi với các em và nói với các em Đức Kitô ở đây, Đức Kitô ở kia, thì chúng ta có thể nói được rằng cái sứ điệp của tin mừng luôn luôn đi trước cái nắm bắt của chúng ta, bởi vì chính các em đang mở đường cho chúng ta đi vào trong tương lai, chứ không phải chúng ta cho các em cái đức tin để rồi sau đó chúng ta cảm rằng nó đã đánh mất. Chúng ta bỏ đi
cái quan niệm như vậy để nói rằng Đức Kitô vẫn đang đi với các em trong những cái mối quan tâm của những cái thế hệ tương lai ấy, của vấn đề môi trường, của vấn đề công bằng giữa các dân tộc, của vấn đề di dân, của vấn đề người phụ nữ, của những vấn đề liên quan tới sự trong sạch của các định chế như các nhà nước và thậm chí như giáo hội. Tất cả những cái quan tâm ấy là những cái quan tâm mà chúng ta biết được rằng các em nó đang đi vào. Thì nếu chúng ta nói được rằng trong tất cả những vấn đề ấy có sự hiện diện của Đức Kitô, thì cái vai trò của chúng ta không bao giờ mất đi, cho bằng chúng ta nói Thiên Chúa ở đó, chứ chúng ta không kéo Thiên Chúa về phía mình để rồi chúng ta bắt nó phải chạy về phía mà chúng ta muốn. Đó là một cái điều mà con nghĩ chính giáo hội cũng đã dần dần ý thức, giáo hội trở nên năng động hơn để có thể khám phá ra đâu là những cái quan tâm của giới trẻ. Và giáo hội đã nói Tin Mừng luôn luôn có ở đó, và giáo hội như là một vị thầy, như là một người đồng hành để nói ở đó. Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta làm những chuyện này, chúng ta để ý những điều kia, thì ở đó có bóng dáng của Tin Mừng, ở đó có vẻ đẹp của Đức Giêsu. Như vậy, một lần nữa con nói, nếu chúng ta đang đối diện với một cái cuộc khủng hoảng về định chế, thậm chí một cái cuộc khủng hoảng về thanh danh, về uy tín của giáo hội, thì gương mặt của Đức Kitô không vì thế mà bị phai mờ. Chúng ta vẫn tin được rằng có một cái dòng chảy ở nơi các thế hệ người trẻ, có một cái sức sống để làm mới lại gương mặt Đức Kitô, thậm chí cho chính chúng ta nữa. Cho nên cuối cùng, nói đi nói lại, thì những người trẻ không phải là những cái thế hệ loạt loài của đức tin, cho bằng chúng ta phải nói với nhau rằng chính chúng, những thế hệ ấy đang mở đường cho cái cuộc căng tân về đức tin của các thế hệ chúng ta. Đó là cái sứ điệp mà con nghĩ quan trọng nhất mà con muốn nói. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta gìn giữ, chúng ta bảo vệ để nó không mất, nhưng mà có khi chúng ta cần phải hiểu được rằng chúng ta cần phải bỏ lại tất cả những cái vỏ cũ để chúng ta đi với các em vào trong tương lai của giáo hội bằng cái nhìn của các em. Góc nhìn của người trẻ về giáo hội. Hồi nãy con nói nếu giáo hội là một cái nơi không còn hấp dẫn nữa, vì sao? Vì họ muốn một hội thánh lắng nghe nhiều hơn, nghe hơn là phán. Mày phải, con phải, chúng ta phải. Tức là muốn một hội thánh không chỉ đơn thuần lên án thế gian, nhưng các em cũng muốn thấy một hội thánh, không muốn thấy một hội thánh im lặng và nhút nhát ở lại trong những vấn đề riêng của mình. Một giáo hội như Đức Giáo Hoàng nói, đi ra biên giới, gặp gỡ cái con người của thời đại ở bên ngoài cái thể chế của mình để có thể khám phá ra Thiên Chúa. Con tạm đóng cái vấn đề đó để chuyển sang một cái đề tài tiếp theo. Nhưng làm sao để chúng ta có thể đi được điều đó khi chúng ta đối diện với vấn đề của Internet? Như hồi nãy con nói, trong số 8 cái app mà con trình bày thì 90% trong cộng đoàn của chúng ta không nhận ra nó và thậm chí chưa bao giờ sử dụng, trong khi cái thế hệ của con cháu của chúng ta nó sử dụng tất cả những cái tiện ích liên mạng như vậy. Và chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào xa lạ với một cái hình ảnh là, và thậm chí chúng ta nữa, muốn nó im làm gì, quăng cho nó cái iPad để nó ngồi nó chơi, nó là im. Mẹ muốn nghe cha Long Vinh coi lòng thương xót mà nó không im nên tôi quăng cho nó cái iPad để nó chơi, để mẹ nghe cha Long về. Chuyện nó có không? Có. Hoặc là đang mẹ đang phải tám từ bên sân tám cho mẹ đi, cho nên thôi quăng cho đứa nhỏ cái máy nhỏ nhỏ để nó chơi nó im. Hoặc là chúng ta có khóc, hoặc là chúng ta thậm chí không có một lần con đi thăm một nhà của một anh chị đó, thì bởi vì buôn bán cho nên sau cái giờ mà mình soi dùng thì thằng nhỏ 4 tuổi thôi, nhưng mà chị lại phải bán hàng tiếp tục, có một cái tiệm gì đó cho nên đó là mẹ thì phải bán hàng, còn ở trong cái tủ thì cho thằng nhỏ ngồi
không cái cha đến, cái mẹ nói thằng bé nó không nhớ tên gì, tốt con chào cha đi con, nó đang ngồi nó coi YouTube cái gì, chào cha. Nó là như vậy. Về, hãy để ý về coi, chắc chắn những cái cảnh đó ở trong nhà của chúng ta rất là nhiều. Và thậm chí chúng ta có được một cái thế hệ gọi là con khỉ thứ 4 đó. À, nếu mà trong người nhà trích nó có cái con khỉ không nói, không nghe, không nhìn, thì cái con khỉ của thế hệ máy điện toán là nó không làm gì cả luôn á. Tại vì nó ở trong cái thế giới ảo của nó. Đấy là một trong những cái thách đố của chúng ta. Không biết là quý bác anh chị em có nghe cái chữ smoggy bao giờ chưa? Có nghe chữ smoggy bao giờ chưa? Đấy, smoggy là một trong những từ tiếng Đức của mấy năm về trước á. Smoggy nó là một cái chữ nối kết giữa smartphone là điện thoại thông minh và zombie. Zombie là những cái xác chết biết đi. Đó. Cho nên cái con khỉ thứ tư nó là một smoggy, là bởi vì nó là những cái xác sống và chỉ chăm bẩm cái điện thoại di động của nó thôi. Thế thì chúng ta sẽ đặt vấn đề là nếu mà thế hệ của chúng ta, thế hệ của điện thoại, thế hệ của việc hẹn nhau mỗi tuần một lần để buông dưa lê với nhau ở bên trung tâm mục vụ để nói chuyện tào lao, rồi sau đó là đi nướng thịt, thì thế hệ của các em này nó là cái thế hệ của cái con khỉ smoggy ở trong cái thế giới riêng của nó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể cho nó gặp được chúng ta? Hãy xem một bộ phim bây giờ, chưa 10 giờ, hãy xem một bộ phim, nó là phim hoạt hình nhưng mà nó rất dễ thương, để thay đổi không khí. Đây là một bộ phim về hai mẹ con vậy thôi, một đứa nhỏ và một bà mẹ. Phim bằng tiếng Anh nhưng mà có một vài câu thôi thì con dịch tại chỗ luôn, không sao đâu. Xin lỗi con, mẹ về trễ. Mẹ phải lấy một số đồ sau khi công việc làm. Sao con không ra ngoài chơi trong khi hôm nay trời rất đẹp? Tại sao con không ngừng chơi lại để mở quà mẹ tặng đi cho con hả?
Ok.
Wow. Cool.
Ôi tuyệt. Có tên là món quà. Cái món quà của người mẹ tặng cho con mình. Một cái đứa bé chỉ ở lại trong cái thế giới của riêng nó, của việc phải chơi điện tử suốt ngày, ở lại trong cái thế giới riêng của nó. Và chúng ta biết được rằng mỗi một thế hệ chúng ta đều có một cái chỗ yếu nào đấy, nó giống như cái thương tật của đứa bé vậy. Cho nên cái quà của người mẹ không gì khác hơn để kéo con ra khỏi cái thế giới riêng của nó, là để cho thấy rằng thậm chí đối với cái chân què của nó vẫn có thể hữu ích, nó có thể sống được và nó có thể phát triển. Trên cái hình ảnh của con chó cũng què. Bởi vì đầu tiên người mẹ mang về một con chó què để cho nó thấy được rằng thậm chí cái tương lai của nó vẫn có thể tiếp tục được. nếu nó được trợ giúp, nếu nó được đồng hành bởi những cái người đồng hành cũng tàn tật, cũng què quặt như nó. Cho nên cái điều mà con muốn chia sẻ và thậm chí chiều nay con sẽ nói tiếp, chúng ta không được bỏ, chúng ta không được nản lòng trước cái việc phải đồng hành với những thế hệ tiếp theo. Thật ra cái bộ phim nó cũng nói một chút cái nhìn của giáo hội ngày hôm nay đối với người trẻ. Và một chút nữa cuối cùng con sẽ đọc cái nhận định của Đức Giáo Hoàng: người trẻ không mang ở trong mình những nguy cơ, những lầm lỗi, nhưng mà ở nơi họ có những cái tiềm năng để có thể vượt qua những cái nguy cơ, những cái lầm lỗi như vậy. Và vì vậy họ cần đến những người đồng hành. Những người đồng hành không có tuyệt vời. Nói thẳng, tiếng Đức của chúng ta rất là tệ. Chúng ta không có giỏi được như người Đức. Chúng ta chỉ là những người phụ nữ bình thường, những bố mẹ đi làm hãng, thậm chí phải làm những nghề mình rót để có thể nuôi sống gia đình. Tất cả những điều đó không có lý do gì để nói rằng chúng ta không được phép trở thành những người đồng hành trong đức tin. Thậm chí chúng ta là Opa, chúng ta là Oma, những người đã già rồi, thậm chí đi ra đường bây giờ đi bác sĩ còn phải nhờ con cháu nó dẫn đi và nó dịch dùng vân vân và vân vân. Nhưng không vì tất cả những điều đó chúng ta nói với nhau rằng chúng ta được bãi miễn cái nhiệm vụ để đồng hành trong đức tin đối với các em. Bởi vì chúng ta biết được rằng có một cái chỗ nào đó ở trong lòng của thế hệ ấy nó cần sự giúp đỡ của chúng ta. Có những cái tiềm năng nó giống như cái hình ảnh của đứa bé nó bị khuyết tật vậy, nó cần được bù lỗ, nó cần phải được đồng hành, nó cần phải được nâng niu. Thì cái giá trị tin mừng và cái giá trị của Opa, Oma, của Papa, Mama nằm ở chỗ đó. Có khi chúng ta không có thể cung cấp cho nó một cái tri thức rộng lớn như trường, như xã hội, như cái đất nước mà chúng ta đang sống. Nhưng mà ở một cái chỗ nào đó, chúng ta có thể kéo nó ra khỏi cái thế giới của nó bằng cái điều để chúng ta nói, con cần cái này. Và đó là cái mà chúng ta có thể cho các em trong tương lai. Đức Thánh Cha mời chúng ta biết học thượng hội đồng giám mục về người trẻ năm vừa rồi, nó không chỉ quy tụ các đức giám mục, nó không chỉ quy tụ các bề trên của các dòng tu, nó không chỉ quy tụ các chuyên viên cho những vấn đề của giáo hội, nhưng thậm chí nó quy tụ cả những người trẻ. Và vì vậy Đức Giáo Hoàng đã mời gọi chúng ta hãy có một cái nhìn thân thiện, hãy có một cái nhìn đầy tiềm năng hứa hẹn đối với các thế hệ tương lai, thậm chí trong cả vấn đề đức tin. Ngài nói, người trẻ là gì? Người trẻ là ai? Đó là một người đang tìm kiếm con đường cho riêng mình. Tất cả các bạn trẻ, tất cả những con cái của chúng ta, là mỗi đứa nó vẫn đang ở trong tiến trình đi tìm cái con đường cho riêng mình. Cho dù nó, cái con đường đó nó không chỉ là việc học hành để có một nghề nghiệp, tạo lập một gia đình, một tương lai, nhưng mà tất cả những người trẻ hôm nay đang đi tìm cái ý nghĩa cho cuộc đời của nó. Họ là những người muốn nước đi trên đôi chân, người đối diện với thế giới và nhìn vào chân trời bằng đôi mắt ngập tràn tương lai, đầy ắp hy vọng nhưng cũng đầy ảo tưởng. Đấy là một cái điều mà con muốn chia sẻ. Đây là cái nhìn rất là huân bình của chúng ta về giới trẻ. Người trẻ ngày hôm nay là một người muốn xây dựng cho mình một cái tương lai riêng. Nhưng mà trong cái hành trình xây dựng cái tương lai ấy, nó có tiềm năng, nhưng mà nó có những nguy cơ. Nó có lý tưởng, nhưng nó có cả những ảo tưởng. Chúng ta đã nghe được tất cả những nếu mà anh chị em nào có con cái nó chuyển từ Abitur sang Studium thì chúng ta sẽ biết rằng gần đây ví dụ như có một số thì chúng ta than phiền, ví dụ như vậy, chúng ta nói là nó học xong Abitur cái nó đầu nghỉ một năm nó bỏ nó đi đâu đó. Có một số các em như vậy,
hoặc là nghỉ một semester, hoặc là có một số cha mẹ thì rất là buồn lòng bởi vì nó xin vào Betriebswirtschaft rồi nó cũng không sát cần được, cái nó chuyển qua nó đi học nghề thì chúng ta cảm thấy buồn bởi vì nó thất bại, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó nếu chúng ta nhìn thấy nó trong cái cách là nó vẫn đang mày mò đi tìm cái con đường cho cuộc đời của nó thì chúng ta không có cái nghĩa vụ nào khác là nâng đỡ, unterstützen, là củng cố các em. Chúng ta con nhớ có một cái chuyện vui của các bà mẹ, hai bà mẹ nói với nhau ở Việt Nam, chỉ nhìn chuyện ở Việt Nam. Bà nói con bà đi thi đại học ngành gì, cái bà nói tôi cho con đi thôi thi vào khoa y để làm bác sĩ, nhưng mà nó rớt. Cái bà kia mới nói bà biết được là con bà nó chốt như vậy mà còn cho nó đi thi y, nhưng mà rớt vậy cho nó hoành tráng. Dĩ nhiên chúng ta không theo một cái nhãn quan như vậy, nhưng chúng ta biết được rằng trong từng cái chuyển động của tương lai của thế hệ con cái của chúng ta, chúng ta không có một cái lối nào khác ngoài cách là để nói được với con cái của mình rằng sau cái chuyện con không muốn đi nhà thờ nữa, mẹ vẫn còn cơ hội để nói về đức tin cho con. Sau cái chuyện con rớt abitur, con không thi vào được ngành Maschinenbau ở Bochum được, hay là con không đậu vào cái ngành bác sĩ ở Heidelberg được, thì mẹ vẫn tin rằng con có thể có một cái tương lai sáng sủa. Sau khi con có thể thất bại trong cái cuộc đầu tiên, cuộc tình đầu tiên với người Việt, rồi bây giờ con quen với một người Nga hay là một người Thổ, thì mẹ vẫn tin được rằng cái tương lai hôn nhân của con, hạnh phúc của con, mẹ vẫn có thể đồng hành được. Đó là cái dấu chỉ của những con người như đã nói, làm thế nào để có thể đồng hành giữa cả những hứa hẹn, những tiềm năng của con cái, và thậm chí cũng có mặt ở đó trong cả cái ảo tưởng của tuổi trẻ. Người trẻ là một cuộc sống đầy hứa hẹn, tiềm ẩn sự kiên định. Họ có thể ngốc nghếch đến độ tự lừa dối bản thân. Cái kinh nghiệm này chúng ta đã trải qua, kinh nghiệm này chúng ta sẽ gặp lại nơi con cái, nhưng chúng cũng biết lấy lại sự thinh lặng đủ mạnh để thoát khỏi sự lừa dối ấy. Điều quan trọng là chúng ta, thế hệ làm cha mẹ, chúng ta có đủ để cho cái sự thinh lặng, cái độ lùi cho con cái của chúng ta để nó có thể đi tiếp tới hay không. Còn kết thúc bài chia sẻ của con sáng nay để sau đó có thể mở lời cho các bác, các cô đặt câu hỏi. Vậy thì đâu là cái hướng đi hay là tất cả những điều mà con chia sẻ sáng nay? Trước hết, cái điều mà con chia sẻ từ sáng nay là: một, chúng ta để ý hơn đến bối cảnh của thế hệ trẻ hôm nay. Chúng ta đã nói lắng nghe, chúng ta đi từ trong cái môi trường khác nhau thì chúng ta biết được rằng cái việc lắng nghe con cái, nó đầu tiên là để ý tới cái thế giới mà nó đang sống, cái âm thanh mà nó đang có ở trong thế giới này, để ý hơn đến bối cảnh của thế hệ trẻ hôm nay. Bởi vì có cái sự khác biệt về mặt thế hệ, có sự khác biệt về mặt não trạng, về mặt tư duy. Thứ hai là cảm nhận được cái điều mà con nghĩ, con nêu viết ở đây, cảm nhận được cái sự mù chữ của chúng ta đối với thế hệ này. Nếu chúng ta vẫn tin rằng chúng ta vẫn còn cái gì đó để ban phát, thì chúng ta sẽ cho nó cái sẽ không cần nữa. Nhưng nếu chúng ta nói chúng ta đang cần học để tái tạo cái di sản của mình, để tân trang đức tin của mình để cho con cái, thì cái bước đầu tiên mà chúng ta cần làm là cảm nhận được cái sự mù chữ của chúng ta
đối với cái ngôn ngữ của các thế hệ trẻ. Và cái thứ ba, không lên án nhưng nhìn thấy tiềm năng. Trong mọi bức tường đều có một cái lỗ, cho nên chúng ta sẽ cố gắng để đi tìm cho bằng được trong tất cả những bối cảnh của con cái của chúng ta những tiềm năng để thay đổi. Và sau đó chúng ta xây dựng cho mình một cái góc nhìn cân bằng về người trẻ. Chúng ta không thần thánh hóa nó, chúng ta không tô vẽ nó, nhưng chúng ta cũng không đả phá nó. Chúng ta xây dựng một cái lối nhìn cân bằng và thực tế về người trẻ, những tiềm năng, những hứa hẹn nơi con cái của chúng ta như những ảo tưởng mà nó có thể rơi vào. Thế thì đó là bốn điểm mà con muốn chia sẻ với các bác, với anh chị em trong sáng nay. Buổi chiều thì con sẽ tiếp tục với việc sau khi phân tích bối cảnh, sau khi xây dựng một cái nhìn, sau khi xây dựng một cái quan niệm, thì chúng ta sẽ học để lắng nghe con cái như thế nào. Chúng ta sẽ đi vào trong cái câu chuyện của tin mừng, cái tinh thần của Chúa Giêsu, để như lúc đầu con nói, cái hành vi lắng nghe là một hành vi đức tin. Và vì thế chúng ta sẽ lắng nghe như cách mà Chúa Giêsu lắng nghe như thế nào. Thì đấy là tập 2 vào buổi chiều. Vâng, thế thì trước khi đạt cho thính giả các câu hỏi thì